có trận chiến quyết liệt. Chàng thắc mắc không biết ở đó đang xảy ra chuyện gì. Lệnh Hồ Xung nói, tiểu muội ngồi đây đợi ta một chút, ta đi một lát rồi về ngay. Nghi Lâm đang lo đắp mộ, không thấy được ánh thanh quang đó, chẳng biết Lệnh Hồ Xung muốn đi đâu. Cô bèn gật đầu. Lệnh Hồ Xung chống gậy bước đi, nhặt lấy trường kiếm của Phí Bân đeo sau lưng, rồi tiến về phía phát ra thanh quang. Đi được một lúc thì nghe được loáng thoáng tiếng đao kiếm giao đấu kịch liệt, nhanh như pháo liên châu. Lệnh Hồ Xung cúi thấp người xuống, từ từ di chuyển đến gần. Khi nghe tiếng đao kiếm giao đấu ngay phía trước, chàng núp vào phía sau một gốc đại thụ nhìn ra. Dưới ánh trăng, một vị dáng người nho nhã tay cầm trường kiếm đứng yên một chỗ, chính là sư phụ Nhạc Bất Quần. Một đạo nhân thấp bé chạy vòng ngoài vô cùng mau lẹ bao vây Nhạc Bất Quần. Trường kiếm trong tay lão phóng rất nhanh, mỗi vòng chạy phóng ra đến mười mấy chiêu kiếm. Đó chính là Dư Thương Hải, chưởng môn phái Thanh Thành. Lệnh Hồ Xung bất ngờ thấy sư phụ và người động thủ, đối thủ lại là chưởng môn phái Thanh Thành, bất giác cảm thấy cao hứng. Phong cách của Nhạc Bất Quần nhàn nhã, mũi kiếm của Dư Thương Hải đâm tới. Lão Nhạc chỉ tiện tay gạt ra. Dư Thương Hải chuyển đến sau lưng lão, lão cũng không quay người lại, chỉ quơ kiếm hộ thân ở phía sau. Dư Thương Hải phóng kiếm càng lúc càng nhanh, Nhạc Bất Quần chỉ thủ mà không xuất chiêu. Lệnh Hồ Xung rất khâm phục, thầm nghĩ, trong võ lâm, sư phụ ta được tôn xưng là quân tử kiếm, quả nhiên phong độ ung dung nho nhã, cùng người động thủ ra chiêu mà không có một chút bối rối nào. Chàng xem một lúc, lại nghĩ, sở dĩ sư phụ không nổi nóng là bởi vì phong độ của lão nhân gia không những rất nhàn nhã mà võ công còn rất cao thâm. Nhạc Bất Quần ít khi động thủ với ai. Trước nay Lệnh Hồ Xung thường thấy sư phụ chỉ ra chiêu tỉ thí với sư mẫu hoặc truyền dạy cho bọn đệ tử, nhưng cũng chỉ là đánh giả. Bây giờ chàng mới được xem lão nhân gia chiến đấu thực sự, tất nhiên là không giống đánh giả. Lại thấy Dư Thương Hải phóng kiếm phát ra những tiếng rít veo véo, đủ biết nội lực của lão ta rất mạnh. Lệnh Hồ Xung lo thầm, nghĩ ta trước nay vẫn coi thường phái Thanh Thành, nào ngờ lão đạo sĩ lùng quắc queo này lợi hại như vậy. Nếu ta không bị thương, quyết cũng không thể là đối thủ của lão. Lần sau có gặp lão, ta nên cẩn thận, tốt hơn hết là sớm tránh xa. Lại xem thêm một lúc nữa, chàng thấy Dư Thương Hải càng chuyển động càng nhanh, vòng quay của lão ta hóa thành một bóng xanh xoay quanh Nhạc Bất Quần. Song kiếm giao nhau rất nhanh, tiếng trước tiếp liền tiếng sau thành một chuỗi âm thanh kéo dài vô tận. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, nếu mấy chục chiêu kiếm kia đều phóng vào mình, e rằng một chiêu mình đỡ cũng không nổi, toàn thân sẽ bị lão đâm mười mấy vết ngay. Đạo sĩ lùng này còn hơn cả Điền Bá Quang, lão ra tay như vũ bão. Thấy sư phụ vẫn không chuyển thế công, bất giác chàng ngấm ngầm sợ hãi. Kiếm pháp của lão đạo sĩ lùng này thật lợi hại, sư phụ mà sơ hở một chút thì sẽ thất bại dưới kiếm của lão ngay. Bỗng nghe một tiếng choang rất nhanh, Dư Thương Hải bay vọt về phía sau hơn một trượng, đứng lại. Không biết lão đã tra kiếm vào vỏ từ lúc nào. Lệnh Hồ Xung giật mình nhìn sư phụ, cũng thấy trường kiếm của sư phụ đã tra vào vỏ rồi, người vẫn đứng bất động. Biến cố này diễn ra quá nhanh, Lệnh Hồ Xung không biết ai thắng ai bại, cũng không biết có người nào bị nội thương hay không. Nhạc Bất Quần và Dư Thương Hải đứng lặng người nhìn nhau một lúc. Dư Thương Hải lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, được, sau này có dịp gặp lại. Nói xong, lão xoay người hướng về mé phải vọt đi. Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói, Dư quán chủ khoan hãy đi, vợ chồng Lâm Chấn Nam thế nào rồi? Nhạc Bất Quần nói rồi phóng người đuổi theo. Dư âm chưa dứt mà bóng của hai người đã mất hút. Lệnh Hồ Xung biết được sư phụ đã thắng Dư Thương Hải, lòng thầm vui mừng. Chàng đang bị trọng thương lại đứng lâu nên cảm thấy rất mệt, nghĩ bụng sư phụ đuổi theo Dư Thương Hải, cả hai thi triển khinh công, trong nháy mắt chắc đã chạy xa đến mấy dặm. Lệnh Hồ Xung chống gậy quay về hướng Nghi Lâm, bỗng nghe mé trái khu rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm rất thê lương. Lệnh Hồ Xung giật mình, đi thêm vài bước về hướng khu rừng, thấy thấp thoáng một bức tường màu vàng khi ẩn khi hiện, dường như là một ngôi miếu. Chàng tò mò bước nhanh về hướng đó. Đến cách ngôi miếu khoảng mấy trượng, bỗng nghe trong miếu có một giọng nói chát chúa của một lão già. Tịch Tà Kiếm Phổ đang ở đâu? Người nên ngoan ngoãn nói cho ta biết, ta sẽ vì vợ chồng ngươi mà báo thù, thay ngươi đi tru diệt toàn phái Thanh Thành. Lúc Lệnh Hồ Xung nằm ở trên giường trong quần ngọc viện đã từng nghe giọng người này, chàng nhận ra lão già đang nói chính là Tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong. Chàng thầm nghĩ, sư phụ mình đang đi tìm vợ chồng Lâm Chấn Nam bị thất lạc, thì ra hai người này bị rơi vào tay Mộc Cao Phong. Lại nghe tiếng một người đàn ông nói, ta không biết Tịch Tà Kiếm Phổ là cái gì, Tịch Tà Kiếm Pháp được truyền qua mấy đời nhà họ Lâm ta đều là khẩu quyết chứ không có kiếm phổ. Chú thích, khẩu quyết nghĩa là bí quyết truyền miệng. Đọc tiếp. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, lão này nhất định là phụ thân của Lâm sư đệ, tức tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam của Phước Oai Tiêu Cục rồi. Lại nghe Lâm Chấn Nam nói, tiền bối muốn vì tại hạ mà báo thù, tại hạ cảm kích vô cùng. Dư Thương Hải phái Thanh Thành đã làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngày sau tất có quả báo, dù hắn không bị tiền bối giết thì cũng sẽ chết dưới đao kiếm của một vị anh hùng hảo hán khác. Mộc Cao Phong nói, người nói như vậy là không tin ta lắm, danh tiếng Tái Bắc Minh Đà chắc ngươi đã được nghe nhiều. Lâm Chấn Nam nói, Mộc tiền bối oai chấn giang hồ, không ai không biết, không ai không nghe. Mộc Cao Phong nói, hay lắm, hay lắm, oai chấn giang hồ thật không dám, nhưng họ Mộc này ra tay rất tàn nhẫn, trước nay không hề nương tình, chắc ngươi cũng đã nghe qua rồi. Lâm Chấn Nam nói, ý của Mộc tiền bối là dùng cường lực để đối phó với Lâm Mổ, chuyện này Lâm Mổ đã liệu trước rồi. Đừng nói nhà họ Lâm ta không có Tịch Tà Kiếm Phổ, mà nếu có thật đi nữa thì bất luận người nào có uy hiếp dụ dỗ đến đâu, Lâm Mổ cũng quyết không nói ra. Lâm Mổ bị phái Thanh Thành giam cầm, không có ngày nào mà không chịu cực hình. Võ công của Lâm Mổ tuy thấp nhưng xương cốt lại rất cứng rắn. Mộc Cao Phong nói, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lệnh Hồ Xung đứng ngoài miếu nghe vậy bèn nghĩ, cái gì là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chàng lại nghe Mộc Cao Phong nói tiếp, người khoác lác tự cho mình có xương cốt cứng rắn, chịu đựng nổi cực hình, bất luận lão mũi trâu lùng tịch phái Thanh Thành ra tấn thế nào vẫn kiên quyết không khai. Nếu nhà họ Lâm người vốn không có Tịch Tà Kiếm Phổ thì người không khai có nghĩa là không thể khai được, đừng cho rằng xương cốt cứng hay không. Phải rồi, Tịch Tà Kiếm Phổ của ngươi là có thật, có nói sao cũng không chịu đưa ra chứ gì. Một lúc sau, Mộc Cao Phong thở dài nói, ta thấy ngươi thật ngu xuẩn. Lâm tổng tiêu đầu, tại sao ngươi chịu chết cũng không chịu đưa kiếm phổ? Kiếm phổ này chẳng ích lợi gì cho ngươi cả. Theo ta thấy, kiếm pháp ghi trên kiếm phổ này có lẽ rất tầm thường. Nếu không, tại sao ngay cả đệ tử phái Thanh Thành mà ngươi cũng đấu không lại? Loại võ công như vậy không cần đề cập đến nữa. Lâm Chấn Nam nói, đúng rồi, Mộc tiền bối nói không sai. Đừng nói ta không có Tịch Tà Kiếm Phổ, cứ coi như có thật đi thì bộ kiếm pháp mèo què này cũng tầm thường thôi, đến cả tính mạng người thân trong nhà mình cũng không bảo vệ được. Mộc tiền bối để mắt tới nó làm gì? Mộc Cao Phong cười nói, ta chỉ hiếu kỳ thôi. Lão mũi trâu lùng tịch đem nhiều người đến đánh, tìm mọi cách tra tấn ngươi, vậy thì trong kiếm phổ tất phải có điều kỳ lạ. Không chừng kiếm pháp ghi trong kiếm phổ rất cao thâm, tư chất của ngươi lại ngu muội nên không cách gì lĩnh ngộ được, mới làm ô nhục thanh danh của tổ tiên nhà họ Lâm ngươi. Ngươi mau đem ra đi để cho lão nhân gia xem một chút, chỉ ra những điểm hay của Tịch Tà Kiếm Pháp nhà họ Lâm cho anh hùng thiên hạ đều biết, hả không phải là tốt đẹp cho thanh danh nhà họ Lâm ngươi sao? Lâm Chấn Nam nói, hảo ý của Mộc tiền bối tại hạ xin tâm lãnh. Tiền bối lục soát khắp người tại hạ thử xem có Tịch Tà Kiếm Phổ hay không. Mộc Cao Phong nói, không cần phải vậy, ngươi bị phái Thanh Thành giam cầm đã nhiều ngày, e rằng bọn chúng lục soát trên người của ngươi không 10 lần thì cũng 8 lần. Lâm tổng tiêu đầu, ta cảm thấy ngươi ngu xuẩn lắm, ngươi có biết không? Lâm Chấn Nam nói, tại hạ quả thật ngu xuẩn, không cần đến tiền bối chỉ điểm, tại hạ đã biết từ lâu rồi. Mộc Cao Phong nói, không đúng, ngươi không biết, hoặc giả Lâm phu nhân có thể biết rõ chăng cũng không biết chừng. Tấm lòng yêu con của Từ Mẫu bao giờ cũng lớn hơn Nghiêm phụ. Lâm phu nhân thét lên, Mộc tiền bối nói sao? Chuyện đó với Bình Nhi ta đâu có liên can gì. Bình Nhi thế nào? Hắn ở đâu? Mộc Cao Phong nói, Tiểu tử làm bình chi thông minh lanh lợi, lão phu vừa thấy là đã thích lắm rồi. Hai tử cũng rất hiểu võ công của lão lợi hại, liền bái sư vào làm môn hạ của lão phu. Lâm Chấn Nam nói, thì ra hai tử của ta bái một tiền bối làm sư phụ, thật là may mắn cho hắn. Hai vợ chồng tại hạ đã chịu nhiều cực hình, thân bị trọng thương, tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc. Cầu mong một tiền bối cho Kiêu Hài Nhi đến đây để gặp hai vợ chồng tại hạ lần cuối. Mộc Cao Phong nói, người muốn hài tử đến để vĩnh biệt nhau cũng là chuyện thường tình của con người, chuyện này không khó. Lâm phu nhân nói, Bình Nhi ở đâu? Một tiền bối, ta cầu xin tiền bối mau bảo Hài Nhi đến đây. Đại ân đại đức này ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Mộc Cao Phong nói, được, để ta đi kêu hắn. Có điều trước nay, Mộc Cao Phong này không chịu để ai sai khiến. Ta đi gọi Hài Nhi của ngươi đến, việc đó dễ như trở bàn tay. Xong trước hết, các ngươi hãy ngoan ngoãn nói chỗ để Tịch Tà Kiếm Phổ cho ta nghe đã. Lâm Chấn Nam thở dài nói, Mộc tiền bối thật sự không tin thì tại hạ cũng không biết làm sao. Tính mệnh vợ chồng tại hạ như chỉ mành treo chuông, muốn gặp mặt Hài Nhi lần cuối chắc khó đạt được ý nguyện. Nếu quả thật có Tịch Tà Kiếm Phổ, tiền bối không cần hỏi, tại hạ cũng sẽ cầu xin tiền bối chuyển nó cho Bình Nhi rồi. Mộc Cao Phong nói, đúng vậy, ta nói ngươi ngu xuẩn lắm vì đến giờ phút này, tâm mạch của ngươi đã bị đứt hết. Ta không cần điểm một đầu ngón tay lên mình ngươi thì ngươi cũng sống không được một giờ ba khắc nữa. Ngươi chết cũng không chịu nói chỗ giấu kiếm phổ, vậy là sao? Tất nhiên là ngươi muốn bảo toàn công phu tổ truyền của họ Lâm. Nhưng sau khi ngươi chết, họ Lâm chỉ còn lại một hài tử Lâm Bình Chi. Nếu ngay cả